Chương 4. Thiếu tá chính ủy trung đoàn 25 phòng thủ bờ biển, người tầm thước, da trắng, tưởng dân thành thị, hóa ra người nông thôn thuộc vùng Nam Định. Với cấp trên, ông là thành phần cơ bản. Với cấp dưới, chồng cũng nhẹ nhõm, chắc là không đến nỗi. Ông và Hà thân nhau từ 46, khi gặp ở chiến khu. Khi ấy, ông là bí thư huyện ủy, Hà là trung đội trưởng bộ đội huyện. Ông viết thư cho Hà nói rằng cứ quẳng nó cho tôi, để làm quan thì khó, cho làm lính dù là lính hảo hạng nữa, có khó gì. Ông đã làm mọi thủ tục với quân lực quân khu để đưa Sài về đây. Nhưng cả ông và Sài đều không biết nhau. Hà cũng không hề nói cho cháu biết ông có quen ai ở đây. 3 tháng sau, vào một buổi tối thứ bảy, chính ủy lững thững đi xuống đại đội 12. Đợi một chiến sĩ mới vừa ở trong nhà ra, ông hỏi thăm và biết Sài đang ngồi học trong câu lạc bộ. Ở một trái nhà thưng cót xung quanh, kê 3 chiếc bàn ăn và đặt lên đó mấy quyển họa báo, 5 quyển sách, 3 cặp báo Nhân Dân, Quân Đội, Tiền Phong. Tất cả đều đệ miếng cao su đóng đinh chẹt xuống mặt bàn. Độ 10 chiến sĩ chăm chú đọc chỗ sách báo đó. Sài ngồi phía trái trong cùng, quay mặt vào, phải đứng ngoài cửa quan sát sự im ắng ấy rất lâu. Chính ủy mới quyết định cầm điếu thuốc lá đi vào xin lửa. Vào tận trong cùng, ông đoán cậu đang ngồi làm toán là Sài. Chú nó bảo thằng này giỏi toán lắm mà. Ông cúi xuống nói nhỏ. Có lửa cho tớ tí. Không. Này, ngừng tay hút với tớ điếu thuốc. Sài cợt lên, cháu xin bác. Rồi đứng dậy, đi xin lửa. Chính ủy lật quyển sách đang mở xem bìa, biết đó là quyển bài tập lượng lớp 9. Sài vào đưa thuốc cho ông tiếp. Bác ở đâu ạ? Tớ thủ kho trên trung đoàn bộ. Cậu tự học thế này có khó lắm không? Cái gì chẳng khó, nhưng quen lại thấy thích. Bác học lớp mấy? Vào khoảng lớp 4 hiện nay. Cậu đi bộ đội lâu chưa? 3 tháng. Đã quen chưa? Thì cũng phải quen, nhưng vẫn nhớ. Quê cậu ở đâu? Hà Nam. À, thế thì đồng hương với tớ. Ta ra ngoài chút đi. Làm gì ạ? Để khỏi ảnh hưởng đến các anh em khác, tao nói chuyện quê hương với nhau. Sài chần chừ rồi cấp sách cầm theo. Hai người ra ngồi ở ghế đá lạnh ngắt bên bờ biển. Thật không có gì vô duyên bằng hai người đàn ông ngồi với biển giữa mùa đông suốt ngày đêm ầm ầm náo động như bao nhiêu lạnh buốt tái tê của đại dương thức ập vào bờ. Hai người chỉ ngồi với nhau chừng nửa giờ. Sài biết bà ngoại ông cũng ở Bái Ninh. Anh hỏi những ai ở làng Bái, ông bảo chỉ về đấy có một lần cách đây mấy chục năm. Thành ra chẳng còn gì ở ông để anh hỏi thêm. Ông thì biết từ ngày vào đây Sài chưa nhận được thư gia đình. Tất nhiên anh không kể là chính anh chưa viết thư về báo địa chỉ cho ai. Đến đây chưa gặp ai quen nên rất buồn. Buồn thì anh dùng sách học thêm vào lúc nghỉ. Anh cũng trả lời ông cái điều anh ngại nhất ở bộ đội là các đêm. Anh không sợ địch, không sợ ma, mà chỉ sợ chỗ đêm tối bất thình lình có ai thụi cho mình một cái rồi chạy. Ông cười, xui anh. Thế thì nhận các nhiều vào là nó quen đi. Ông cho anh bao thuốc bông lúa rồi về. Bao thuốc với một tủ kho thì chẳng nghĩa lý gì, nhưng với anh nếu không chia hết cho bạn bè thì anh có thể hút hàng nửa tháng. Sài nghiện thuốc lào nặng. Vào đây không có điếu, phải hút thuốc lá, lương có 5 đồng, cười tiết kiệm 2 đồng, mỗi ngày chỉ hút có nửa điếu. Hút vài hơi, nuốt cả khói rồi lại dụ đi, lựa làm sao trước khi vào màn có cái để kéo vài hơi. Cái cảnh lính 5 đồng mặc áo 36 đường gian khổ này thì dù Sài không nói, chính ủy cũng biết. Khi ông mời điếu thuốc châm lửa về cho ông tiếp, anh hút thêm 2 hơi thật dài nữa, rồi kín đáo rụi thuốc vào thành ghế, nhét phần còn lại vào túi quần. Ông biết cả vẻ mặt buồn buồn, lặng lẽ của cậu ta đang chứa đựng một uẩn khúc gì đấy. Ngày hôm sau, xuống quân lực, cho mình xem chiếc ngang các chiến sĩ mới. Vật nào ông lý giải được vẻ mặt buồn buồn ấy, cậu ta đã có vợ. Vợ hơn 3 tuổi, 3 năm học cấp 2 đều xuất sắc nhất trường, được bằng khen của ty giáo dục. đỗ lớp 8 vào loại ưu, nhưng hoàn cảnh neo đơn phải nghỉ học. Về xã làm trưởng ban phụ trách thiếu niên rồi đi bộ đội. Tối qua, cậu ta bảo cả 3 tháng nay chưa nhận thư gia đình. Nếu đúng vậy, mấu chốt của nỗi buồn là ở chuyện vợ con và gia đình cô ta. Một loạt câu hỏi mới lại đặt ra trong ông. Bỏ học, gia đình neo đơn, sao lại gửi đi bộ đội? Ảnh hưởng gia đình, vợ không được học. Không phải, anh trai và các chú ruột đều là cán bộ hoạt động cách mạng. Gia đình cũng là cơ sở bí mật của Việt Minh. Xem cùng cách ngồi học tối qua thì thấy cậu ta vẫn còn thèm học lắm. Tại sao lại bỏ học? Tại sao? Gia đình tôi muốn gửi cháu cho anh rèn sũa súc. Tuy có gây nên những xáo động trong tình cảm của ông, nhưng thói quen nghề nghiệp nhắc bảo ông hãy để cậu ta tự bộc lộ mình trong tình cảm đồng đội và trước những nhiệm vụ của đại đội của nó. Nó là con người thế nào, hoàn cảnh gia đình thế nào, chỉ một thời gian sẽ rõ cả thôi. Đừng nên tác động gì để anh em ở đại đội nó khó làm việc xa. Ngay ở trung đoàn này đã mấy chiến sĩ, cậy bố hoặc chú mình là cán bộ, đều đi hết đại đội này đến đại quân đội khác. Ở đại đội nào cũng chỉ được vài tháng là phá quý, làm cho cán bộ đại đội khốn đốn. Đuổi thì không dám, mà giữ thì khốn khổ, khốn nạn. Kỷ luật cũng bị phê phán, các cậu không chiếu cố đến hoàn cảnh của chúng mình, làm gì có điều kiện dạy bảo con cái tử tế. Bỏ qua mọi chuyện lại bị quả mắng. Căn bản các cậu không nghiêm để cho nó nhờn từ đầu. Giá ngay từ đầu, các cậu cứ rèn thật lực, hộ tớ thì đâu đến nỗi tài tiếng như bây giờ. Nhưng rồi ông cũng quên lãng ngay chuyện đó trước những bộn bề công việc của một chính ủy trung đoàn. 2 tháng sau, trong một buổi sau ban, ông nghe báo cáo của ban chính trị. Cái báo cáo mà ít lâu nay ông đã thấy nhàm chán với những lời lẽ sáo rỗng đã được sắp sẵn lúc nào, ở đâu, công việc gì nói cũng được. Nhưng hôm nay, sau tình hình nói chung, ông phải chú ý đến chỗ đặc biệt. Đặc biệt ở đại đội 12, tiểu đoàn 9 đã xuất hiện tư tưởng nằm y, thoái thác nhiệm vụ trong chiến sĩ mới. Chiến sĩ Giang Minh Sài đã có vợ nhưng vẫn quan hệ bất chính với một phụ nữ có ý định đào ngũ đã ghi nhật ký rất bậy bạ, khoác lác, có đoạn mang tư tưởng phản động. Đại đội đã thu cuốn nhật ký đó. Chi đoàn thanh niên đã tổ chức diễn đàn. Hầu hết đoàn viên phát biểu ý kiến phân tích sâu sắc, đả phá mạnh mẽ tư tưởng tiểu tư sản, tư tưởng phong kiến bóc lột, muốn ngồi mát ăn bát vàng, khinh thường lao động chân tay. Chiến sĩ Sài đã nhận rõ lỗi lầm của mình, hứa sửa chữa, nhưng một tuần nay toàn báo cháo, không đi lao động. Đơn vị xác định là ốm tư tưởng. Tiểu đoàn 9 đã chỉ thị cho đại đội tiếp tục theo dõi diễn biến tư tưởng của chiến sĩ Sài, không để tiếp xúc với các chiến sĩ mới làm ảnh hưởng đến tinh thần hăng say và chí tiến thủ của họ. Các chiến sĩ trong tổ Tam Tam cũng được bồi dưỡng hàng ngày gặp gỡ một lần sau bữa cơm chiều để nắm tư tưởng và phát hiện kịp thời những ý nghĩ tiêu cực. Chính ủy ngồi nghe như nghe một bản luận tội về mình. Ông đã nhận và hứa với bạn ông sẽ giúp thằng cháu dù ông chưa biết là giúp cái gì, nhưng ông cứ nghĩ chắc là để cho nó thành người tốt. Nó đã xấu đến thế này rồi sao? Ông nhìn người, không đến nỗi tồi. Cái cảm giác đầu tiên của ông cách đây 2 tháng là thấy ở thằng bé ấy có cái gì đấy, ông chưa thể biết, nhưng nhất định có cái gì ở thằng bé này đáng phải trân trọng. Hóa ra, ngược lại hoàn toàn. Hết giờ làm việc, dặn cần vụ lấy cơm, ông đạp xe xuống đại đội 12, hỏi thăm anh nuôi, được chỉ chỗ Sài nằm, ông vào thằng đấy. Lại là chỗ câu lạc bộ, một cái bàn dẹp đi kê vào đấy, một cái giường ngăn cách với phía ngoài bằng tấm tôn dựa vào cọc màn. Họ không cho nằm trong nhà để khỏi ảnh hưởng đến anh em đây mà. Ông lựa, hé hết tấm tôn và lật mặt lên. Trời, không ngờ nó lại xanh và gầy như thế. Cậu ta nằm quay mặt vào, thở mệt mỏi, ngay cả khi ông cầm lấy cổ tay nóng hầm hập, cậu ta cũng không buồn và không đủ sức quay ra nhìn xem người cầm tay mình là ai. Ông bỏ màn, sẽ sàng, dựa tấm tôn vào cọc màn, xăm xăm đến nhà ban chỉ huy. Cả 4 người trưởng và phó chính trị và quân sự ngồi xỉa sang uống trà, hút thuốc và nghe đài. Cậu liên lạc pha nước vào phích rồi bê chậu bát đi rửa. Thưa chính ủy, tất cả đứng dậy như dập lùi, như dạt vào tường. Ông đã cố hết sức bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không được vồn vã tự nhiên. Các đồng chí cứ ngồi, tôi xuống đây đột xuất có hai việc. Một, các đồng chí cho cái người cán đồng chí đang ốm nằm ở câu lạc bộ lên trạm xá trung đoàn. Hai, đưa tôi mượn cuốn nhật ký của chiến sĩ Giang Minh Sài. Ông không hề nghe tiếng vâng dạ rối rít, tiếng mời chào ông uống nước, hút thuốc. Cầm cuốn nhật ký, ông cười. Thôi, các đồng chí nghỉ đi, tôi có việc vội. Đạp xe về trạm xá trung đoàn, gặp trung úy bác sĩ đại đội trưởng quân y, dặn dò gì đó, ông về đến nhà, liễm cơm cần vụ ủ cho đã đóng chốc từng mảng, không thể ăn đến bát thứ hai. Ông lại vội vã ra công trường, giám sát nghiệm thu công trình của tiểu đoàn 8. Đêm về, ông đọc toàn bộ cuốn nhật ký của Sài. Thật là xấu hổ khi đọc nhật ký của người khác. Trường hợp này lại không thể nào không đọc. Có phần lạ, cô bé này không bao giờ ghi nhật ký về công việc và diễn biến tình cảm xảy ra ban ngày. Đêm, tôi quyết định phải ghi nhật ký từ đêm nay. Đây là công việc đầu tiên của đời tôi. Giá hồi đi học, tôi cũng ghi nhật ký như các bạn khác, hoặc học giỏi văn như Hương, thì đâu đến nỗi chật vật khó khăn. Ngày ấy, đã có bạn để than vãn kêu ca. Yêu ai, ghét ai, cáu giận ai, có thể chạy đến hạc ngày, gặp gỡ hạc ngày. Việc gì phải viết nhật ký cho mất thì giờ. Nhưng từ hơn nửa tháng nay, thành anh bộ đội, tôi không có ai để chia sẻ. Tổ tan tam, nghề nào cũng tâm sự. Nhưng đều tổ trưởng nắm bắt tư tưởng đi phản ánh, làm sao có thể nói rằng tôi đang khổ sở quá. Người tôi yêu không bao giờ được tới, kẻ tôi ghét không được phép tránh xa. Nhật ký có thể giúp tôi ghi nhớ những ngày tháng này. Nói đúng ra, những đêm của năm tháng này, tôi không có gì để ghi về ban ngày cả. Ban ngày, học xạ kích, làm công trình quốc phòng, toàn những điều bí mật không được phép nói, không được phép ghi. Với lại, tôi có nghĩ ngợi gì ban ngày đâu, không có thời gian và cũng không được phép nảy sinh tư tưởng. Đêm, anh thương yêu của riêng em, từ khi anh ra đi đến nay đã được 6 tháng, 5 ngày. Em tự lần hỏi mà biết chứ anh nào có thể cho em hay biết gì ngày anh ra đi. Sao anh tàn nhẫn thế? Anh có biết em đã khóc sòng hàng tháng trời không? Chỉ dám khóc về đêm, vừa làm bài vừa khóc, nhớ thương anh càng nhiều, càng phải học giỏi. Em là người duy nhất của trường không có điểm 8 trở xuống trong tất cả các môn. Em được chọn là học sinh xuất sắc nhất, được bằng khen của Bộ Giáo dục. Các thầy cô đều bảo chỉ có Sài ở đây thì Hương mới chịu đứng thứ hai, còn không ai có thể vượt được nó. Nhưng anh ơi, điều làm em sung sướng đến phải chạy khắp đường phố mà gào lên cho ai cũng có thể nghe, ai cũng phải mừng rỡ chúc mừng hạnh phúc của chúng ta. Đấy là cái tin chú Hà và anh Tính đến báo cho em. Cả chú và anh đều rất âu yếm coi em như đã là đứa em, đứa cháu, dâu thực sự. Từ nay, các em được hoàn toàn tự do rồi. Chú và anh đã đề nghị với tòa án, người ta đã điều tra kỹ và nhất trí cho Sài được ly hôn để khỏi giết cả ba con người cùng một lúc. Nghe xong, em ôm chầm lấy cổ anh Tính, cục đầu vào vai anh ấy mà khóc và nói, cháu vô cùng cảm ơn chú, em vô cùng cảm ơn anh. Anh vuốt vuốt tóc dặn, chủ nhật này em xin phép về qua nhà, bố mẹ đang rất mong gặp em. Và đến hè, ba chú cháu mình đi thăm Sài. Còi báo động kiểm tra trang bị, may mà vẫn đi giày sẵn và chưa mắc màn. Đêm, toàn tiểu đoàn bắn đạn thật bài 1. Có đến hàng trăm sĩ quan cấp úy, cấp tá và cả thiếu tướng tư lệnh quân khu cũng về theo dõi cuộc bắn thí điểm cho toàn quân khu. Chú Hà và đoàn tham quan của tỉnh mình cũng đến. Mình không nheo được mắt trái, đại đội đã báo cáo dự kiến chỉ đạt 95%. Mình ở trong số 5% còn lại nên xếp mình bắn vét, trong khi đoàn tham quan đã sáo xác quay ra xe. Nhưng đột nhiên thấy tin báo cả 3 viên trúng vọc 10, tất cả đều đổ xô lại. Đây là trường hợp duy nhất của trung đoàn có một tân binh bắn đạt 30 điểm. Mình được bắn lại cho thiếu tướng trực tiếp xem. Cờ báo bia lại báo kết quả như cũ. Cả trường bắn hoan hô rầm rầm. Thiếu tướng đến bắt tay và quàng vai mình trước con mắt trầm trồ của hàng trăm người. Chú Hà nhìn mình cười gật gật đầu, rất hài lòng. Chính ủy cau mày vẻ bực bội. Ông đặt cuốn nhật ký của Sài xuống, mở tủ lấy tập lịch công tác có ghi kết quả công việc của các tiểu đoàn từ 4 tháng trước. Ông để lịch bên cạnh cuốn nhật ký, rồi lật từng trang so ngày giờ, xem những đêm ghi trong nhật ký thì ban ngày đại đội 12 làm gì. Ngày 25, đại đội 12 sàng cát và gánh nước trộn bê tông ở H1, bảo đảm quân số 100%, năng suất vượt 15% so với chỉ tiêu. Đêm 25, Hương đến, cô ta bảo được đi trong đoàn học sinh giỏi tham quan biển, đại đội mình được phân công đón tiếp các em học sinh. Khi cô thay mặt các bạn kể chuyện học tập xong, mới nhìn thấy mình đang bê chậu cám cho lợn ăn. Hương chạy ào đến reo, anh Sài, trời ơi, anh ở đây ư? Cô cười nói ríu rít. Khi các bạn ùa đến, Hương rất hãnh diện, giới thiệu, anh Sài, mình vẫn kể với các bạn đấy. Quần áo, mặt mũi mình đang nhẹp nhúc, cứ phải quay mặt đi. Hương nũng nịu, anh ở đây, các bạn em rất quý anh, bộ đội càng gian khổ, chúng em càng thương, tất cả cười vang lên. Anh em trong đại đội mình cứ tấm tắc, không ngờ cậu Sài có cô người yêu tuyệt vời thế, ai cũng quý mến, săn sóc Hương. Họ bắt Hương, cô dâu của đơn vị, phải tiếp khách hết sổ bữa mà họ đã đi bộ 9 cây số lấy về từ tối hôm qua. Chiến ủy bỏ cuốn nhật ký xuống, quay máy gọi điện cho trạm xá. Ông hỏi bác sĩ về bệnh tình của Sài xem có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Bác sĩ cho ông biết bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể và sốt cao do viêm phổi sơ nhiễm. Ngày 29, đại đội 12 học xạ kích bài 1 cả buổi sáng, chiều nghỉ, đêm xẹt nước. Đêm 29, Hương và tôi cùng đi thi vào đại học. Hương tốt nghiệp cấp 3 thì tôi cũng tự học xong chương trình lớp 10. Em rất lo việc tự học của tôi nên khi thấy tôi đột ngột đến nơi tập trung, em kêu lên, trời ơi anh, em không ngờ anh lại học hết chương trình trong 3 năm ở bộ đội. Nhưng, thôi, tối nay anh em mình lược lại toàn bộ kiến thức anh nhé. Ngược lại, tôi lại lo cho Hương, em có bảo đảm chắc chắn đỗ không? Học tài thi phận biết thế nào, nhưng nếu có 10% số người dự thi đỗ, chắc là có em. Thế thì yên tâm, đêm nay chúng mình ra bờ hồ ăn kem, anh chỉ biết hồ Hoàn Kiếm ở chỗ nào. Hương vòi vĩnh, chúng mình đi chụp một kiểu ảnh, anh nhé, chiều em một chút để em bỏ những ngày vò võ trông chờ suốt 3 năm qua. Cả 2 ngày thi, tôi chỉ làm hết nửa thời gian quy định cho mỗi bài. Còn Hương sau mỗi buổi hỏi đáp số, kết luận ở tôi xong lại reo lên. Cứ nhìn thấy anh ra từ giữa giờ, em tin anh sẽ xếp cao. Em cũng thừa thời gian nhưng phải ngồi xem lại. Con gái bỏ xa sớm không tiện. Thi xong, chúng tôi ở lại nhà anh trai của Hương. Em bắt tôi phải may quần áo, tập đi xe đạp, rồi hai đứa lại lai nhau về quê. Lúc bấy giờ, mọi người mới biết tôi đã ra khỏi bộ đội. Tôi đi thi đại học và về nhà. Cô Tuyết đã chết vì bệnh ung thư ở cổ. Tuyết chết, tôi lại thấy thương, thấy tội nghiệp cho cô ta. Giá cô ta đừng làm khổ tôi mấy năm đằng đẵng, có phải tôi cũng quý mến cô ta như tất cả mọi người khác không? Tôi bảo bố mẹ tôi bán cả nhà cửa làm ma cho cô ta thật to, và năm nào đến ngày giỗ tôi cũng làm mấy mâm cơm mời cả bố mẹ, anh chị cô ta đến như những người thân thiết khác. Ôi, không thể nghĩ gì tiếp được nữa, kinh khủng quá. Ngày 4, đại đội 12 tiếp tục vận chuyển đất đá ra cửa K5, quân số trừ 2 đi viện, 1 đi công tác còn đầy đủ. Đêm 4, tôi bỏ trốn khỏi đơn vị. Ngày lao động kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, có hôm mệt, tôi không ăn được, đêm lại tập xạ kích và báo động. Vốn dân bùn lầy, nước đọng, làm thuê làm mướn nên vất vả gấp 5, gấp 7 lần, thế tôi vẫn theo được. Tôi rất khổ tâm và nhiều đêm không thể ngủ được vì không biết Hương có hiểu hết việc tôi sẽ đi như thế này không. Tôi chỉ định về thị xã gặp Hương xem tình hình thế nào rồi lại đi ngay ngày hôm sau. Nhưng Hương bắt tôi ở lại để đến thứ bảy cùng tôi lên đơn vị. Hương có ông chú ruột là trung đoàn trưởng trung đoàn này. Trung đoàn trưởng giữ cả hai chúng tôi ăn cơm với ông nhưng tôi từ chối để về đại đội. Hương cũng chạy theo, trung đoàn trưởng phải chiều chúng tôi. Cả ba xuống đại đội 12. Từ hôm ấy, biết tôi là cháu rể tương lai của trung đoàn trưởng, anh em ai cũng nể, không tra khảo chuyện vợ con của tôi và hết sức vun vào tình yêu giữa tôi và Hương. Chính ủy kêu thốt lên: "Một thằng điên!" Ông quẳng cuốn nhật ký ra bàn, tắt điện, nằm như kiểu nằm ngủ, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối mông lung trên mái nhà. Quả thật, nó đã như một thằng điên, nhưng tại sao nó lại bịa ra tất cả những chuyện ấy? Cái gì thật, cái gì giả trong những trang nhật ký này, và thằng bé ấy là người như thế nào? Ông không thể hiểu nổi nữa. Ngày hôm sau, cả chính trị viên và sư trưởng C-12 trả lời những câu lục vấn của chính ủy. Đại thể, chính trị viên nói như thế này: "Chúng tôi thấy nhiều biểu hiện xấu trong cuốn nhật ký nên thống nhất cho ban chỉ huy phải thu lại. Sở sĩ biết được điều đó vì có một lần đăng ký cậu ta đau bụng đi ngoài. Cậu ta thường ghi vào những đêm sau khi thay cát nên anh em phát hiện cho tôi. Tôi đã để ý từ lâu nên tranh thủ đọc. Không thể ngờ được là cậu ta lại ghi như thế. Ngày hôm sau, đợi cậu ta đi làm, chúng tôi sờ ba lô lấy xem thì tất cả anh em trong ban chỉ huy đều giật mình về những việc làm nguy hiểm và khoác lác của cậu ta. Cậu ấy đã làm việc gì như đã ghi trong nhật ký chưa?" "Báo cáo chưa. Chúng tôi bảo nhau thằng cha này tưởng tượng ra những cảnh cũng nên thơ lắm, nhưng đặt một tiểu thư sản, Viễn Phong." "Viễn Phong," đại đội trưởng chen vào. "Nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ thành sự thật. Báo cáo chính ủy, cậu này trông có vẻ lì lì hiền lành, nhưng dễ làm những trò mạo hiểm lắm. Hôm diễn đàn thanh niên, anh em cũng phân tích rất sâu sắc nguy cơ của nó. Chính cậu ta cũng phải công nhận như thế. Ý thức lao động và học tập của cậu ta như thế nào?" "Báo cáo, có vẻ tốt." "Thực chất thì không tốt. Báo cáo cũng chưa có biểu hiện gì xấu." "Nghĩa là thế nào?" "Thưa, nghĩa là ngày nào cũng được biểu dương là chịu khó, hăng hái nhận việc nặng nhọc. Nhưng đến đêm..." "Thôi được rồi. Theo các đồng chí thì cậu ta ốm thật hay ốm tư tưởng?" "Có ý kiến cho là ốm tư tưởng." "Tôi hỏi ý kiến các đồng chí kia." Chính trị viên: "Báo cáo, lúc đầu chúng tôi cũng cho là cậu này nằm y, nhưng sau này..." "Từ bao giờ?" Im lặng. Chính ủy: "Từ hôm qua đưa cậu ta đi viện, chắc các anh cũng chưa biết là bệnh gì. Đại đội quân y người ta đã khám và phát hiện bị viêm phổi sơ nhiễm đấy. Bị từ hôm đơn vị các anh đi rửa đá, cả một ngày cậu ta ngâm mình dưới nước ngấm lạnh, về không ăn được cơm, các anh còn xì phà và nhốt riêng một chỗ, sợ ảnh hưởng đến tư tưởng người khác. Đúng là các anh tình thật. Không cách ly như thế, bệnh lao là dễ lây nhanh lắm." Giọng ông nghiêm lại: "Ngày mai các anh nộp cho tôi tất cả thư từ của người yêu và vợ các anh. Cả thư của các anh gửi cho các cô ấy. Nếu không đủ, tôi sẽ cho trợ lý bảo vệ kiểm tra lục soát tất cả những nơi nghi ngờ là có những lá thư ấy. Tôi dám chắc trong những lá thư qua lại như thế sẽ có điều bậy bạ hoặc sự lừa dối. Tôi biết mỗi anh có yêu một vài cô trước khi lấy vợ. Khi yêu thể nào cũng hứa hẹn hàng trăm thứ nhất, yêu nhau nhất, chung thủy nhất, đẹp nhất đời. Nhưng vì lý do gì đấy, các anh đã lựa chọn người yêu khác, thành ra những lời hứa hẹn với người yêu cũ trở nên giả dối. Nói tóm lại, bằng quyền lực của mình, tôi có đủ lý do, biện pháp để làm cái công việc quái cờ ấy nấp sau danh nghĩa, làm cho cán bộ chúng ta trong sạch thật thà. Các anh không thể cãi được, hoặc có cãi, có kiện tụng cũng chỉ đem lại hậu quả xấu nhất do sự trả đũa của tôi. Chứ kiện mà các anh hạ bệ tôi còn khó lắm. Với cấp trên, tôi có thiện cảm hơn các anh, gần cận hơn các anh, có điều kiện để giải bày hơn các anh. Và phần chắc chắn là tiếng nói của tôi với cấp trên có trọng lượng hơn các anh." Ông dừng lại. Hai người im lặng ngơ ngác chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ông ôn tồn tiếp. "Các anh nghĩ gì nếu tôi làm như thế thật? Dù có phải về vườn mà kỳ ruộng, thì trong đời các anh có bao giờ phai mờ hình ảnh một lão chính ủy điên đầu thô bạo và như một kẻ bất nhân này không? Thế mà các anh đã làm như thế với chiến sĩ của mình. Chưa nói đến sự cư xử của con người, của tình cảm đồng chí, đồng đội, chưa nói lý với nhau. Các anh đã xâm phạm thô bạo đến tự do tối thiểu của con người mà luật pháp chúng ta đã quy định. Ai hướng dẫn các anh làm chính trị, nắm tư tưởng cái kiểu ấy? Tôi đồng ý là những ý nghĩ của cậu ta Viễn Phong cứ tạm coi là như thế. Nó có thể dẫn đến những việc làm xấu, và trước mắt bằng sự ghi chép ấy chúng ta thấy cậu này không đơn giản, có phần phức tạp quá. Nhưng không thể hiểu như thế qua phản ảnh của tổ Tam Tam. Tôi đang nghĩ có lẽ phải xem xét hình thức sinh hoạt này. Nó có giúp ta phần nào nắm sát anh em, nhưng do không nghĩ được cách nào để có nội dung hấp dẫn thật là cần thiết, Đôi khi họ làm chiếu lệ cho xong, làm để khỏi bị nhắc nhở là không làm. Cũng có khi để được trên chú ý, họ đem thổi phồng chuyện nhỏ thành to, bịa ra khuyết điểm và bịa ra cả tiến bộ để trên thấy là anh em có đấu tranh giúp đỡ nhau. Nắm tình hình qua tổ tam tam cũng phải xem xét, cân nhắc và kiểm tra. Kiểm tra không có nghĩa là rình rập, thập thò, mắt tròn, mắt dẹt, bu báo nhau về những việc làm của cá nhân. Những biểu hiện nào của cá nhân, kể cả lời nói và việc làm xâm phạm đến kỷ luật quân nhân, đến phẩm chất người lính, phải được theo dõi, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc. Nhưng những gì thuộc về tình cảm riêng tư phải được tìm hiểu, phải tìm nhiều cách mà hiểu, phải kiên trì nhẫn nại và có khi phải nhẫn nhục, gian khổ mới hiểu hết con người nếu mình muốn hiểu và thực tâm giúp họ. Vội vàng, thô thiển kết luận, nhân cách người khác, có khi giết người ta mà mình vẫn phờn phơ như không hề can dự, không có tội tình, quá lắm chỉ là nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm. Các anh đã chán tôi nói chưa? Nếu là cương vị một công dân có quyền bắt người khác và tuân theo luật lệ, thì tôi đã đưa các anh ra tòa vì đã xâm phạm quyền làm người của người khác. Các anh đã dùng áp lực, cái gọi là diễn đàn, để truy bức người ta. Các anh đã tạo nên một định kiến xấu, đối xử thậm tệ. Có thể nói như thế khi các anh không thèm nhìn ngó đến một chiến sĩ sốt 40 độ suốt cả tuần mà vẫn bị coi là ốm tư tưởng. Phải cách đi. Thử hỏi, nếu không có cái phản ánh tư tưởng của các anh để trên trung đoàn biết về và sức may là đưa đi viện kịp thời, thì một vài ngày sau, số phận của người chiến sĩ sẽ ra sao? Thật là phẫn nộ về việc làm của các anh.